This is Radio Saigon, Gone Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay, xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ Sáu, anh Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy, thứ Sáu cuối tuần rồi. Xin được kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Trăng ngày hôm nay đẹp quá chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Thứ sáu rồi thì làm gì nữa? Cuối tuần này vẫn còn có những hội hè để mà ăn Tết. Và sẽ là ngày rằm trong ngày thứ bảy này. Trăng tròn, ghê lắm. Đẹp vô cùng. Hiện thời thì bây giờ thì ở ngoài kia trời cũng chưa có sáng sực lắm. Trời có mây, nhưng mà sau đó thì buổi trưa sẽ ấm áp hơn bây giờ nhiều, 47 độ hiện thời và ngày hôm nay cao nhất lên đến 71 và buổi tối là 64. Gió thì cũng thổi khá mạnh 18 dặm một giờ nhưng mà không có đến nỗi nào, mưa thì 10%. Ngày mai cơ hội có mưa tăng thêm 20% nhưng mà nhiệt độ lại cũng ấm áp hơn, đến 80-62. Và ngày Chủ nhật thì mát mẻ trở lại 63-51 và cơ hội có mưa cũng là 20%. Rồi sau đó những ngày kế tiếp thì nó cũng vẫn mát mẻ chứ cũng không có lạnh mà cũng không có nóng quá. Thời tiết này mà cho một ông thầy bói nào đoán thì cũng chịu thua đó Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy, thời tiết nó thay đổi liên tục và cũng không có biết được nó sẽ như thế nào. Cũng sẽ có rất là nhiều người bị bệnh tại vì cái mùa này, cái tháng này, cái mùa mà giữa mùa đông và bước qua mùa xuân thì rất là dễ bị bệnh flu. Ngày hôm nay thì thành phố Houston cũng tương đối khá là ấm áp. Ngay bây giờ bên ngoài là 62 độ và buổi trưa sẽ lên cao là 76, buổi tối xuống thấp là 69. Hôm nay thì trời tương đối khá là âm u, chỉ có 20% cơ hội mưa. Qua ngày mai, ngày thứ bảy cuối tuần thì nhiệt độ cũng không có thay đổi nhiều. Cao nhất cho ngày mai là 82 và buổi tối xuống thấp là 68. Cũng có 20% cơ hội mưa, cũng không thấy ông mặt trời đâu cả. Cho tới ngày Chủ nhật thì cũng như vậy, 81 cao nhất và buổi tối xuống thấp là 65.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng ngày hôm nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết một tòa kháng cáo liên bang trong ngày hôm qua đã từ chối lệnh tái lập lại yêu cầu cấm những người du lịch đến từ 7 quốc gia lớn có đông người Hồi giáo của Tổng thống Donald Trump. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin khác cho biết kỹ nghệ làm phim tại Houston, Texas nói chung hiện đã mất khá nhiều những ngân khoản từ khoản ưu đãi thuế của chính quyền tiểu bang và vì thế họ phải tìm ra những cách khác nhau để bù đắp vào những khoản thiếu hụt. Vụ tai nạn của một lính chữa cháy tại khu vực đường 10 và vành đai phía đông trong tháng Giêng vừa qua thì theo như các giới chức của chính quyền cho biết rằng là vụ này không phải là một vụ tai nạn xe mà là một vụ tự tử. Thì người lính cứu hỏa của thành phố Houston với 12 năm kinh nghiệm và đã từng đi lính đã bị tai nạn tại khu vực đường 10 gần với Brookside sau khi trong ngày 27 tháng Giêng khi mà xe anh này bất ngờ chuyển đường lên và đã gây tai nạn đôi cho một xe khác. Và vụ này đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề tâm lý của những giới chức, của những người thực thi công lực. Và cũng bởi vì những người này nếu mà vấn đề tâm lý của họ không ổn định thì sẽ gây ra ảnh hưởng đối với những người khác. Trong trường hợp này là một người phụ nữ đã chết vì vụ tai nạn đó. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến một bác sĩ sinh ra tại Iran. Và ông này là một bác sĩ vừa là giáo sư của trường Đại học Texas Baylor College of Medicine. Thì ông này trong thời gian vừa qua đã chờ đợi những phán quyết từ tòa để xem thử xem lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực hay không, hay có dỡ bỏ hay không. Bởi vì ông muốn đi đến khu vực Iran để thực hiện một chuyến đi nhằm cứu sống những em bé, những thai phụ mà có vấn đề về sinh đẻ. Nhưng bây giờ thì với những lệnh cấm và những rắc rối về vấn đề pháp lý, bác sĩ, tiến sĩ Ali Reza Samsiraj đã quyết định rằng từ bỏ ước mơ đó. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin chính ngày hôm nay nói về giáo phận công giáo. Thành phố Dallas đã có vị tân giám mục mới. Ngài có vẻ rất là vui vẻ và thân thiện. Đức cha Edward Burns ngày hôm qua đã có mặt ngay tại giáo đường Đức Mẹ Đồng Trinh tại khu vực downtown Dallas. Ngài có nói là cái mục tiêu của ngài rất là rõ ràng là giúp đỡ người nghèo, những người vô gia cư và sẵn sàng tiếp nhận những người khách lạ. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Trong khi đó thì ngày hôm qua có một ủy ban của tòa phúc thẩm đã bỏ phiếu phán quyết rằng sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump cấm những người du hành đến từ 7 quốc gia đa số là người Hồi giáo sẽ tiếp tục hoãn lại, không được thi hành. Trong khi đó, cái tính cách về hiến pháp của nó có thể sẽ được đưa lên tới tối cao pháp viện. Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm qua đã cố vấn bà Kellyanne Conway, là một trong những cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump, trong một cái hành động được xem là khác thường và không hài lòng, sau khi bà này đã từng kêu gọi những người tiêu thụ là hãy mua những cái sản phẩm thời trang đã được tung ra thị trường bởi bà Ivanka Trump, đó là con gái cưng của Tổng thống Trump hiện nay. Một cái bản báo cáo vào ngày hôm qua cho biết là phòng định có hơn 2 triệu rưỡi người di dân bất hợp pháp hiện nay sống tại trong các đô thị lớn, chẳng hạn như là New York, Los Angeles và Chicago. Và cuối cùng thì một trận bão lớn đã đánh vào miền đông bắc của Hoa Kỳ. Nhiệt độ tại Boston vào tối ngày hôm qua xuống chỉ còn 0 độ và đã đổ xuống hơn 1 phút tuyết xuống các khu vực ở New York và Boston. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, trên tờ Houston Chronicle trên trang nhất hôm nay thì cũng có một cái bản tin cũng tiếp tục liên quan tới sắc lệnh mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra trong thời gian vừa qua về việc cấm công dân từ 7 nước Hồi giáo tới Hoa Kỳ. Thì một cái bác sĩ có cái quốc gia là Iran, bác sĩ giải phẫu đã phải hủy bỏ chuyến đi về lại cái nước này để mà giúp cho gia đình của các thai phụ. Những ngày vừa qua thì tiến sĩ Elizera Sam Siras đã cập nhật các tin tức tại Bệnh viện Nhi của Texas, và ông chờ đợi xem là nếu như tòa án hoặc là quốc hội sẽ vĩnh viễn vô hiệu hóa sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump khi mà cấm công dân từ 7 quốc gia Trung Đông đến Hoa Kỳ. Và ông cũng chờ đợi để xem liệu chính phủ sẽ đưa ra những cái hướng dẫn rõ ràng cho những cái việc sắp tới hay không dành cho những ai mà muốn đi đến những quốc gia này vì cái công việc. Bằng ứng dụng Skype thì ông đã gọi về Iran và cho biết rằng gần như là các cái gia đình của các thai phụ này sẽ rất là khó khăn và có thể sẽ phải chết, bởi vì tiến sĩ Alizera Samsiras đã không thể đến được Iran trong thời gian này để có thể cứu giúp cho những cái gia đình này. Về mặt y khoa thì không có gì có thể ngăn cản nhóm của giáo sư cho chuyến đi, ông nói với lại họ. Tuy nhiên, cái việc mà không chắc chắn xung quanh cái sắc lệnh hạn chế đi lại của Tổng thống Donald Trump thì bây giờ vẫn còn đang tranh luận ở tòa án liên bang, thì ông và các bác sĩ khác đã không chắc chắn rằng họ có thể quay trở lại Houston sau cái chuyến thăm 10 ngày, và vì vậy thì nhóm đã quyết định hủy bỏ các cái chuyến đi này. Và Sam Siras nói rằng đó là một thảm họa, và ông vẫn còn nhớ lại cuộc trò chuyện qua video với hai gia đình thai phụ mong đợi ông đến Iran để thực hiện ca giải phẫu cứu sống các cái tuần tiếp theo của thai nhi gia đình này, bởi vì đây là một cái ca giải phẫu rất là khó khăn và không có bác sĩ ở Iran có thể làm được, và họ đã cảm thấy thất vọng và hoàn toàn tuyệt vọng khi mà biết rằng là ông không thể đến trong cái thời gian này. Và kể từ khi mà sắc lệnh cấm đi lại của Tổng thống Donald Trump được công bố cách đây 2 tuần, thì một nỗ lực để mà không cho các cái công dân đến từ quốc gia 7 quốc gia Hồi giáo đã làm cho rất là nhiều các cái du khách bị kẹt tại các cái phi trường quốc tế tại Hoa Kỳ. Và các cái bác sĩ mà có thẻ xanh thì đã bị các cái giới chức phi trường quốc tế gửi trả lại đến, nếu như họ có cái nguồn gốc đến từ 7 quốc gia trong sắc lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump. Và giáo sư Sam Siras, 42 tuổi, hiện đang làm việc tại sản khoa của Đại học E. Baylor, đại diện cho một số người đã coi như là đến từ các quốc gia ở bên Trung Đông, thì nói rằng là khi mà những cái người như ông đến tại Hoa Kỳ thì được học và được trở thành những cái người nghiên cứu sinh, cũng như là có được những cái cách tốt nhất, những cái việc chữa bệnh tốt nhất, và do đó ông mong rằng khi mà quay trở lại Iran thì có thể chỉ dạy lại các cái bác sĩ ở nước này để mà có thể có những cái tiến bộ tốt nhất trong nền y học xuất sắc của trên thế giới, đó là tại Hoa Kỳ. Và cũng nói thêm rằng sau khi toàn Hoa Kỳ và đặc biệt là tại các cái phi trường quốc tế đã hỗn loạn với các sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump cách đây 2 tuần, thì không riêng vì trường y Baylor mà hầu như các trường y khoa khác trên toàn Hoa Kỳ đã gửi một thông cáo tới các cái giảng viên cũng như là sinh viên không nên đi du lịch đến một trong 7 quốc gia bị ảnh hưởng này. Và một số bác sĩ khác có gốc đến từ 7 quốc gia này cũng như là Sam Siras đã có những cái kế hoạch cho chuyến đi tới những quốc gia này với mong muốn cứu giúp những người dân nơi đây, đã rất là phản đối để mà được đi đến các quốc gia này. Tuy nhiên bây giờ thì bác sĩ Sam Siras cũng như là các cái cộng sự của ông thì đều phải đợi chờ và cũng phải xem liệu cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump có bị chặn lại khi lên tới tòa án tối cao trong thời gian sắp tới hay không. Tuy nhiên tất cả đều hy vọng rằng có thể
sẽ được quay trở lại Iran cũng như là những quốc gia nằm trong 7 cái vùng 7 cái nước cấm này để mà có thể giúp đỡ cho những người đang gặp khó khăn nơi đây. Xin trở lại với cô Thu Nga.
Vâng, và liên quan tới di trú di dân thì trong cái trường hợp mà ông Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton đã nói là cho thấy sự thật tâm của Texas để giữ cho việc đầu phiếu được an toàn. Và một người đàn bà ở Grand Prairie không phải là một công dân Hoa Kỳ đã đi bỏ phiếu và bị bỏ tù hôm qua cho 8 năm vì bà này đã đi bộ bất hợp pháp. Bồi thẩm đoàn của Tarrant đã giảm xuống bản án sau khi biết bà Rosa Maria Ortega, 37 tuổi, đã phạm tội, đã đầu phiếu trong Dallas County trong năm 2012 General Election và năm 2014 thì trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa Runoff. Bà Ortega này có thẻ xanh. Ông Paxton nói vụ này đã cho thấy rõ là làm thế nào để Texas phải cẩn thận giữ gìn việc bầu cử được an ninh, và ở ngoài đời đã gửi một thông điệp là vi phạm cuộc bầu cử của tiểu bang và ai vi phạm sẽ phải bị hình phạt đầy đủ. Bà Ortega là mẹ của 4 đứa con tuổi từ 12 cho đến 16, đã bị tuyên án 8 năm tù giam với cái tiền thế chân là 5.000 đồng cho mỗi tội danh bỏ phiếu bất hợp pháp. Tarrant County District Attorney là Sharon Wilson nói vô tin là quyền lợi của công dân Hoa Kỳ và phải chiến đấu để mà bảo vệ việc này. Và ít nhất là những người cử tri phải được verify trước khi đưa ra phiếu cử tri. Bà Wilson nói đó là lý do tại sao mà việc kiểm soát bằng ID card là vì muốn thực thi việc kiểm soát cử tri gian lận. Bà Ortega đã được giảm khinh mà sẽ được parole sau khi ở tù 2 năm và luật sư của bà là Clark Bussell cho biết sau đó bà phải bị trục xuất sau khi mà mãn hạn tù. Luật sư Bussell đổ lỗi cho bản án mà bà Ortega là do sắc lệnh của Tổng thống Trump và những lá phiếu của những người di dân bất hợp pháp làm cho ông thua phiếu phổ thông. Nhưng mà bà này lại là người bầu cho đảng Cộng hòa. Công tố viên cho thấy bằng chứng bà này đã bỏ phiếu trong 5 cuộc bầu cử ở Dallas County vào năm 2004 khi bà ta di chuyển sang Tarrant County, một phần của Grand Prairie, và gửi lá phiếu xin đơn cử tri bằng địa chỉ mới. Ortega testify ngày thứ năm và ngay sau đó bà nhận được lá thư và nói rằng nhận được lá thư tháng 10 năm 2013 từ văn phòng bầu cử Tarrant County đã bác bỏ xin phiếu cử tri của bà, và bà này nói bà bị sốc vì bà nghĩ là bà có quyền đi bầu. Sau khi bị từ chối thì bà này lại làm đơn xin cách khác bằng phone, và xong xuôi thì bà check và bà thấy là bà là công dân thực thụ. Bà ta nói với bồi thẩm đoàn bà ta tin rằng nhân viên của tiểu bang đã kiểm chứng và cho rằng bà đã có đầy đủ giấy tờ chứng minh có quyền bầu. Phụ tá biện lý là Jonathan White nói trong phần closing argument thì bà đã tự nhận việc này. Nếu mà bà ta không gọi điện thoại cho văn phòng bầu cử Tarrant và nếu bà ta không có hành động gì cả thì việc đi bầu gian lận đã bị trôi qua rồi. Trở lại với Đăng Khoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, bản tin đầu tiên mà tờ Houston Chronicle dành ra để nói trong ngày hôm nay đó là về vấn đề tranh cãi trong suốt thời gian vừa qua về lệnh cấm di chuyển của Tổng thống Donald Trump đến từ 7 quốc gia có đông người Hồi giáo. Thì một tòa kháng cáo liên bang trong ngày hôm qua đã ra phán quyết bác bỏ, tái lập lại lệnh cấm đó. Và đây được xem như là một thất bại nặng nề về pháp lý đối với chính quyền của Tổng thống Trump. Trong khi đó thì phán quyết của tòa sẽ được giữ nguyên trong thời gian sắp tới. Và phán quyết kể trên cũng đã bác bỏ những tuyên bố của chính quyền cho rằng là tòa án không có quyền lực để xem xét những quyết định của Tổng thống liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Và phán quyết này được đưa ra bởi tòa kháng cáo số 9 ở San Francisco. Và trong khi đó các thẩm phán thì nói rằng những thẩm phán đóng vai trò quan trọng trong nền dân chủ của quốc gia này. Và các thẩm phán cũng đã mạnh mẽ bác bỏ những lập luận mà Bộ Tư pháp đưa ra cho rằng cần phải khôi phục lệnh cấm ngay lập tức bởi vì lý do là an ninh quốc gia. Và trong ít phút sau đó thì ông Trump đã rất là giận dữ nói với các phóng viên của Tòa Bạch Cung và đồng thời cũng lên Twitter và nói rằng phán quyết này là một sai lầm, và ông ngay lập tức nguyên văn viết rằng là hẹn gặp các người ở tòa án tối cao. Nền an ninh quốc gia đang bị nguy hại. Và ông cho rằng ông cần phải đưa vấn đề này lên tòa thượng thẩm để ra phán quyết cuối cùng, nhưng hiện tại xem ra rất là khó ra phán quyết. Bởi vì tòa thượng thẩm hiện nay đang giữ thế là 4-4 cân bằng, sau khi cựu chánh án là ông Scalia đã qua đời trong thời gian trước đây. Tưởng cũng xin nhắc lại lệnh cấm di chuyển là một trong những sắc lệnh đầu tiên của chính quyền của ông Trump. khi mà ông tiếp nhận ghế tổng thống, đã cấm những người tị nạn đến trên toàn quốc gia vào Hoa Kỳ và đồng thời xem xét lại những người đến từ 7 quốc gia có đông dân Hồi giáo và cấm những người này nhập cư vào Hoa Kỳ trong vòng 90 ngày để các chính quyền liên bang có thể xem xét cũng như rà soát lại hồ sơ lý lịch của những người này. Và phán quyết này ngay lập tức đã gây ra tình trạng hỗn loạn tại các sân bay quốc tế trên toàn quốc, khiến cho hàng trăm những du khách không thể nào đi vào Hoa Kỳ và bị giữ lại ở các điểm kiểm soát của cơ quan di trú. Và những người biểu tình ngay lập tức đã thực hiện các cuộc biểu tình trên toàn quốc nhằm chống lại lệnh này, với lý luận cho rằng là không phải những người Hồi giáo đều là những người xấu và lệnh này là kỳ thị đối với những người Hồi giáo. Các cơ quan chức năng của chính quyền liên bang cũng cho biết rằng là 60.000 những du khách có visa đã bị cancel, tức là bị hủy ngay lập tức sau khi lệnh này được công bố. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, Ngài đã từng tiếp đón hàng ngàn người vào ngày hôm qua tại Vương cung Thánh đường Guadalupe. Đó là vị tân giám mục của thành phố Dallas, giáo phận Dallas, Đức cha Edward Bones. Ngài là một trong những cái người cho biết là sẵn sàng tiếp đón tất cả những người mới. Đức cha Bones là vị giám mục thứ 8 của giáo phận Dallas. Ngày hôm qua, Ngài đã làm một thánh lễ lớn tại khu downtown Dallas và Ngài đã nói với lại các tín đồ rằng trong đó bao gồm có cả hàng trăm các vị linh mục, hơn 12 vị giám mục và 3 vị hồng y đã có mặt tại đây. Ngài cho biết là Ngài sẵn sàng chuẩn bị để mà đón tiếp tất cả những giáo xứ ở miền Bắc Texas và gặp gỡ mọi người. Tại Alaska thì nơi đây Ngài đã từng là giám mục, Đức cha Bone đôi khi đã đến thăm những cái giáo xứ ở vùng sâu vùng xa bằng máy bay. Và tại một giáo xứ, trong đó có bao gồm khoảng 200 giáo dân, thì Đức tin lúc bấy giờ trong thánh lễ là mọi người nghe được cái tiếng máy bay của Ngài đáp xuống nước. Thì Đức cha Bone cho rằng tiếng động đó cũng như là tiếng chuông nhà thờ của thời đại hiện nay. Dù rằng là tiếng máy bay bay ở dưới nước hay là Twitter hoặc là text, thì Đức cha Bone cho hay sứ mạng của Ngài là tiếp tục giữ cho tất cả mọi người cùng đoàn tụ với nhau. Trong một buổi lễ vào ngày hôm qua thì Đức cha Bone đã cầm một cái văn kiện đã được ký bởi Đức Thánh cha John, Đức Thánh cha Francisco, cho biết Ngài đã bổ nhiệm Đức cha Bone là vị tân giám mục của giáo phận Dallas. Đức cha Bone cho hay là Ngài đã trước khi đến thành phố Dallas thì cái sứ mạng của Ngài vẫn tiếp tục từ xưa cho tới nay, rõ ràng là giúp đỡ người nghèo, những người vô gia cư và sẵn sàng tiếp nhận những người lạ. Đức cha Bone cho hay là Ngài đã học tiếng Tây Ban Nha ngay trước khi mà Ngài dọn đến thành phố Dallas. Người tiền nhiệm của Ngài là Đức Hồng Y Kelvin Ferry nói tiếng Mễ rất là nhuyễn. Anh Khôn Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, mùng 10 tháng 2 năm 2017, nhằm vào ngày 14 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là câu chuyện tâm linh, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. Vào lúc 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chiếc xe và bạn và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là Android. Quý vị cũng có thể vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Vâng, và đúng như vậy, nghe trên làn sóng 1600 AM, quý vị có thể là nghe được tất cả những sinh hoạt ở trong vùng. Và nhất là cuối tuần này thì vẫn có nhiều hội hè, vẫn tiếp tục đón Tết, cũng như các chùa sẽ tổ chức ngày lễ rằm tháng Giêng rất là lớn, đó là lễ Thượng Nguồn. Và ngày hôm nay chương trình của SBTN Texas, quý vị sẽ thấy tất cả những cái sinh hoạt tóm lược ở trong tháng này, vào cái mùa Tết này. và ngày thứ bảy là phóng sự mừng xuân ở từ San Antonio, và ngày chủ nhật là chương trình từ cánh đồng mây. Hôm nay là ngày lễ bắc cầu. Phần tin tức giao thông như thế nào Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, có một tai nạn xảy ra trên xa lộ 30 đi về hướng đông gần khu downtown Dallas, tức là cái đoạn gần tới cái chỗ nối kết với lại xa lộ 35Y đi về hướng bắc, exit 44A. Tai nạn gây cản trở cho hai lane bên tay phải, và cách đó vào khoảng 30 feet thì có những cái mảnh vụn của cái chiếc xe nó nằm ở đó, cho nên là cái đoạn đường này hiện nay quý vị sẽ gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Ngoài ra lúc 12 Washington Walker chạy về hướng bắc cũng đang chậm lại từ đoạn Spur 408 cho tới xa lộ 35E Steamman Freeway. Một số các đoạn đường khác cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển nhưng mà ít thôi. Hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu Northeast Mall đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, ETL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhẫn đính hôn, Verizio, Grabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hertz.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Đã đến lúc các cơ sở thương mại và chủ nhân các cửa tiệm chuẩn bị đúc kết lợi tức thu nhập cho mùa thuế sắp tới. Để có thể giảm đóng thuế hoặc lấy được tiền refund năm nay lên mức tối đa, xin quý vị liên lạc tham khảo với văn phòng khai thuế Quan Hưng ngay hôm nay, 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Anh ơi, gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Văn Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Văn Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Làm giàu, khóa học đầu tư cổ phiếu. Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự khóa học đầu tư cổ phiếu được tổ chức 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật ngày 17, 18, 19 tháng 2, 2017 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại khách sạn Hampton Inn & Suites, địa chỉ 200 Brook Hollow Plaza Drive.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.